Chúa Tể Chi Vương, chương 1520, Ngụy Tổ Khí, góc truyện audio.com, sao Triệu Phong lại có thể có được lực lượng hỗn độn cấp thần vương? Trong lòng Bắc Minh Huy ầm ầm rung động, nếu ngay từ đầu Triệu Phong đã sử dụng tới cỗ lực lượng này, như vậy hắn đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Nhưng cho dù là như vậy, đám người Triệu Phong cũng khó có thể đẩy lùi được cực viêm thần vương. Lực lượng hỗn độn cấp thần vương trong cơ thể Triệu Phong nhất định là có hạn, chiến đấu tiếp thời gian dài, mọi người vẫn như cũ sẽ thất bại. Đúng lúc này, Bắc Minh Huy đột nhiên cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hộ pháp rốt cuộc đã tới. Phương xa, sắc mặt cực viêm thần vương bình tĩnh, không nói lời nào. Tựa hồ có chút không thích hợp, Triệu Phong đột nhiên phát hiện một tia dị thường, đồng thời tà mâu của hắn cũng khẽ nhảy lên một cái. Đột nhiên, một cỗ áp bách kinh thiên động địa chợt hàng lâm trong thiên địa. Toàn thể thiên địa nhất thời run lên một cái, toàn thân đám người Triệu Phong phảng phất như bị một cây búa gõ mạnh một kích, nhất thời trầm xuống. Cẩn thận, Triệu Phong hét lớn một tiếng, chuẩn bị phóng chạy. Đúng lúc này, phía sau mọi người đột nhiên xuất hiện một lão già cao lớn. Kẻ này eo cong lưng còng, làn da thô ráp như cổ mộc ngàn năm, trên đó có vô số hoa văn kỳ lạ phong cách cổ xưa, chính là hộ pháp của phái Nghịch Thiên. Khoảnh khắc hộ pháp vừa xuất hiện, bàn tay hắn đã vung lên, oanh kích thẳng ra một cỗ lưu quang ngân sắc hình cánh quạt. Oanh phanh, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, đám người Triệu Phong đều bị hộ pháp đột nhiên đánh lén bị thương. Mọi người vội vã thi triển bí pháp phòng ngự, nhưng dưới đạo lưu quang ngân sắc cường đại kia, thủ đoạn phòng ngự của mọi người giống như một tầng giấy mỏng vậy, yếu đuối không thể chịu nổi, toàn bộ ầm ầm vỡ nát. Phốc, đám người Triệu Phong nhất thời bị đánh bay ra xa mấy chục dặm, sắc mặt trắng bệch, nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may, hộ pháp mới vừa rồi chỉ là đột nhiên xuất thủ, cũng không có sức lực, bằng không mọi người đã khó giữ được tính mạng rồi. Thủ trưởng hộ pháp khẽ chuyển động, hư không thiên địa nhất thời ngưng kết lại, trở nên vô cùng chậm rãi. Cùng lúc đó, ngụm máu tươi vừa rồi Triệu Phong mới phun ra chợt ngưng tụ thành một viên huyết châu, bay tới trong tay hộ pháp. Hộ pháp phái Nghịch Thiên, sắc mặt Triệu Phong nhất thời âm trầm. Hiện tại nơi này có tới hai cường giả thần vương, mà đám người Triệu Phong, Mộ Cốc Tân Vô Ngân, đại trưởng lão Cự Thần Điện đều bị thương nặng, cơ hồ là không có khả năng phản kháng. Huống chi trong lòng Triệu Phong, thực lực của hộ pháp phái Nghịch Thiên so với thần vương bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Về phần vì sao hộ pháp lại lấy đi máu của mình, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hộ pháp, may mà ngài kịp lúc chạy tới. Bắc Minh Huy nhất thời cười lớn một tiếng. Hắn cũng không thích cảm giác sinh mệnh của chính mình bị trường khống trong tay người khác. Bắc Minh thần sứ, những người còn lại đâu rồi? Sắc mặt hộ pháp bình thản, chậm rãi hỏi. Sắc mặt Bắc Minh Huy nhất thời cứng đờ, tâm thần khẽ run rẩy. Nhưng đối mặt với hộ pháp, hắn cũng không dám nói dối. Thường thần sứ vùng với ba gã điện vương bọn thiên tịch thần chủ, lúc trước đã bị đám người Triệu Phong giết chết rồi. Một đám vô dụng, thanh âm hộ pháp lạnh lẽo, rõ ràng chỉ cần quân lấy. Góc truyện audio.com, thần mâu thứ 9 một đoạn thời gian là được, nhưng đám người Bắc Minh Huy lại tổn thất thảm trọng như vậy, lại còn thiếu chút nữa đã để cho Triệu Phong chạy thoát rồi. Bắc Minh Huy nhất thời nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Xin hộ pháp tha thứ, các hạ quá không để lão phu vào trong mắt rồi a. Đúng lúc này, vẻ mặt cực viêm thần vương cực kỳ bất mãn đột nhiên nói chen vào. Từ sau khi hộ pháp đến đây, căn bản không thèm để ý gì tới cực viêm thần vương, không coi ai ra gì mà răn dạy thủ hạ. Điều này khiến cho cực viêm thần vương cảm thấy không chút mặt mũi. Nhưng câu nói tiếp theo của hộ pháp thiếu chút nữa khiến cho cực viêm thần vương phải thổ huyết. Ta quả thật không hề để ngươi vào trong mắt, hộ pháp lạnh lùng nói. Tiên cơ tộc không khỏi quá càn rỡ rồi a. Nơi này chính là địa bàn của luyện ngục thánh địa. Cực viêm thần vương nhất thời phẫn nộ, cũng không thèm khách khí nữa, trực tiếp quát lớn. Đúng lúc này, phương xa chợt xuất hiện vài cỗ khí tức ba động cường đại. Không bao lâu, vài gã cường giả thần chủ đã chạy tới. Trong này có hai gã thần chủ tam trọng thiên, bốn gã thần chủ nhị trọng thiên, tất cả đều là thần chủ cao tầng của luyện ngục thánh địa. Trong thần vực man hoang, hết thảy đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngữ khí hộ pháp cũng không chút khoan nhượng. Sau khi các cường giả của luyện ngục thánh địa chạy tới không bao lâu, bên phía phái Nghịch Thiên lại có thêm một gã thiên thần sứ thân khoác áo bào trắng, dẫn theo ba gã điện vương chạy tới đây. Vì để bắt giữ Triệu Vũ Phỉ, phái Nghịch Thiên của thiên cơ tộc đã phái ra đội hình cường đại như vậy, bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng của đối phương đối với Triệu Vũ Phỉ và Triệu Phong là đến mức nào. Thực lực của hai phe thế lực càng lúc càng cường đại hơn. Lúc này, cho dù bên phe Triệu Phong đều đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không chống nổi bất kỳ bên nào cả. Nhưng sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ, Luyện Ngục Thánh Địa cùng phái Nghịch Thiên đều muốn đạt được thần mâu thứ 9, hơn nữa nơi này lại là địa bàn của Luyện Ngục Thánh Địa, nhân thủ bên phía Luyện Ngục Thánh Địa rõ ràng nhiều hơn một chút. Cộng thêm, đám người Triệu Phong vừa rồi đã bị hộ pháp đánh trọng thương, thực lực hiện tại ở trong mắt hai phe thế lực chính là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí hoàn toàn bị bỏ quên. Ngươi xác định là muốn tranh đoạt thần mâu thứ 9 với ta sao? Trên mặt Cực Viêm Thần Vương mang theo một tia mỉm cười, lớn tiếng hỏi. Nơi này là địa bàn của Luyện Ngục Thánh Địa, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập lại đây. Tranh đoạt, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, không có tư cách nói hai chữ tranh đoạt này với ta. Ngữ khí hộ pháp từ đầu tới cuối vẫn luôn bình thản như thường. Ha ha, vậy để ta kiến thức một chút cường giả Thiên Cơ tộc đến cùng mạnh mẽ đến đâu. Cực Viêm Thần Vương lớn tiếng cười to, vừa mới dứt lời thiên địa nhất thời ầm ầm thiêu đốt lên, vô số hỏa diễm khôn cùng ào ào tụ tập về phía Cực Viêm Thần Vương. Toàn thân Cực Viêm Thần Vương giống như một vầng thái dương cực nóng, vô cùng chói mắt, chiếu xạ ra quang huy hỏa diễm đỏ thắm. Đồng thời, lực lượng tụ tập xung quanh hắn cũng càng lúc càng cường đại hơn, giống như một vầng liệt nhật đang từ từ mọc lên vậy. Nhiệt độ không gian, góc truyện audio.com, xung quanh cũng không ngừng dâng lên, các thần chủ phụ cận cũng có loại cảm giác không thở nổi. Mà toàn thể không gian cũng bắt đầu thiêu đốt lên, giống như là muốn hòa tan ra vậy. Đối mặt với cường giả thần vương của Thiên Cơ tộc, Cực Viêm Thần Vương không giữ lại chút nào, thậm chí càng là toàn lực ứng phó, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Đám người Triệu Phong lập tức lui về phía sau một khoảng xa. Chỉ như vậy thôi sao? Sắc mặt hộ pháp vẫn như cũ bình thản như thường. Bàn tay hắn khẽ vung lên, một cây quạt lông kim hồng sắc chói mắt đột nhiên xuất hiện trong tay. Cây quạt lông kim hồng sắc này do tầng tầng lớp lớp lông chim cấu thành, tản mát ra quang huy liệt diễm kim hồng sắc cực nóng chói mắt. Khoảnh khắc cây quạt lông này xuất hiện, quang huy hỏa diễm kim hồng sắc kia vừa mới phóng xuất ra, hỏa diễm huyết hồng sắc trong thiên địa nhất thời lui lại ba phần, uy năng từ từ yếu bớt. Mà uy năng hỏa diễm tụ tập trên người Cực Viêm Thần Vương cũng ảm đạm xuống vài phần. Toàn bộ lực lượng hỏa diễm vô hình trong thiên địa đều tụ tập về phía cây quạt lông kim hồng sắc kia, quang huy hỏa diễm kim hồng sắc kia cũng càng ngày càng vượng hơn, mơ hồ nhìn thấy hư ảnh một con kim ô, khí thế chấn động nhân tâm. Đây chẳng lẽ là tổ khí phần ngục? Ánh mắt Cực Viêm Thần Vương nhất thời dại ra, tâm thần run rẩy mãnh liệt. Tổ khí chí cao của pháp tắc hỏa hệ, phần ngục chính là bảo vật mà tất cả những kẻ tu hành hỏa hệ nằm mơ cũng muốn. Nhưng kiện tổ khí này chẳng phải là từ thời kỳ thái cổ đã sớm vỡ nát rồi sao? Tổ khí phần ngục, trên mặt Triệu Phong cũng lộ ra thần sắc chấn động, dưới uy thế vô hình của cây quạt lông này, ngay cả ba kiện mảnh vỡ tổ khí của chính mình cũng khẽ chấn động một cái. Hộ pháp vận chuyển một cỗ thần lực khủng bố, dung nhập vào cây quạt lông trong tay. Nhất thời, hư ảnh hỏa diễm bốn phía cây quạt lông kia chợt tăng vọt lên gấp trăm lần, giống như một cây quạt hỏa diễm che khuất cả bầu trời vậy. Oanh, hộ pháp dùng sức vung cây quạt lên một cái, chỉ thấy một con kim ô kim hồng sắc chợt từ trong cây quạt lông kia gào thét bay ra. Trong thiên địa, hỏa diễm khôn cùng nhất thời đảo ngược lại, trở thành trợ lực cho nó. Cực Viêm Thần Vương nhất thời cảm giác chính mình từ từ mất đi sự trưởng khống đối với phiến thiên địa này, thậm chí ngay cả công kích hỏa diễm mà hắn phóng xuất ra cũng bị áp chế nhất định. Không, nó không có khả năng là tổ khí phần ngục, Cực Viêm Thần Vương thét lớn một tiếng, trong tay hắn cũng xuất hiện một sợi lông chim kim hồng sắc, đây chính là một trong những mảnh vỡ của tổ khí phần ngục. Đối mặt với một kích cường đại của hộ pháp, Cực Viêm Thần Vương không thể không toàn lực ứng phó. Hắn mạnh mẽ thôi động mảnh vỡ tổ khí phần ngục, phóng xuất ra một vầng thái dương hồng sắc thiêu đốt rừng rực. Oanh phanh, con kim ô kim hồng sắc kia hung hãn đánh thẳng về phía vầng thái dương hồng sắc kia. Khoảnh khắc này, một tầng hỏa diễm phong bạo vô cùng vô tận thổi quét thẳng ra thiên địa bát phương. Mau thoái lui, tất cả những cường giả ở đây, ngoại trừ hai vị thần vương ra, toàn bộ đều nhao nhao lui về phía sau. Vài gã thần chủ nhị trọng thiên cách Cực Viêm Thần Vương khá gần, không kịp lui về phía sau, bị tầng hỏa diễm khôn cùng kia tập kích. Đám người Triệu Phong cách khu vực chiến trường khá xa, nhưng dưới cỗ hỏa diễm phong bạo này, vẫn như cũ cảm. Góc truyện audio.com, thấy toàn thân nóng rực, huyết mạch thần lực trong cơ thể tựa hồ như sắp sửa bốc cháy lên vậy. Triệu Phong lập tức thôi động tà mâu, nhìn về phía trung tâm chiến trường. Chỉ thấy con kim ô kim hồng sắc khổng lồ kia đã xé vầng thái dương hồng sắc kia thành hai mảnh, đồng thời cũng phóng thẳng về phía Cực Viêm Thần Vương. Bất quá, hiện tại toàn thân con kim ô này cũng ảm đạm xuống vài phần, uy năng suy yếu đi một chút. Viêm Nhật hộ thể, Cực Viêm Thần Vương lập tức thôi động bí kỹ phòng ngự. Hỏa diễm khôn cùng xung quanh thân thể hắn nhất thời hình thành nên một đạo quang hoàn hỏa diễm hồng sắc bảo hộ hắn vào bên trong. oanh phanh, con kim ô kim hồng sắc tiếp tục phóng thẳng tới, thân hình cực viêm thần vương vội vàng bay ngược về phía sau. Tầng quang hoàn phòng ngự kia cũng răng rắc một tiếng vỡ nát. Nhưng hắn đã rất nhanh ổn định lại thân hình, thân thể chật vật nhìn chằm chằm về phía hộ pháp. Đây không phải là tổ khí chân chính, mà chỉ là ngụy tổ khí mà thôi. Ngữ khí cực viêm thần vương khẳng định nói. Trong tay bản thân hắn cũng có một kiện mảnh vỡ tổ khí phần ngục, cho nên hắn mới khẳng định thứ trong tay hộ pháp không phải là tổ khí phần ngục chân chính, mà là một kiện ngụy tổ khí, sử dụng đại bộ phận mảnh vỡ của tổ khí phần ngục chế tạo lại. Cường giả thần vương có được tổ khí chân chính sẽ có thể xưng là thần vương chúa tể. Hộ pháp rất rõ ràng không phải là chúa tể, nhưng cho dù là như vậy, uy lực của ngụy tổ khí cũng đã cực kỳ tiếp cận tổ khí chân chính rồi, cũng không phải là tồn tại mà cực viêm thần vương có thể chống lại. Hộ pháp cũng không chuyên tu pháp tắc hỏa hệ, nhưng vừa thôi động ngụy tổ khí phần ngục đã có thể đánh bị thương cực viêm thần vương rồi. Nếu hộ pháp lại sở trường pháp tắc hỏa hệ, như vậy cực viêm thần vương chỉ sợ cũng không chỉ là bộ dáng chật vật như hiện tại vậy. Quả thật chỉ là ngụy tổ khí mà thôi. Mộ Cốc cũng lẩm bẩm nói. Tâm thần Triệu Phong nhất thời cả kinh. Uy năng cây quạt lông kia cường đại như vậy, nhưng cũng chỉ là một kiện ngụy tổ khí. Đồng thời, hắn cũng chợt nhớ đến thiên tịch thần chủ trước đây rõ ràng có được mảnh vỡ tổ khí phần ngục nhưng trong chiến đấu lúc trước cũng không hề lấy ra sử dụng. Hóa ra thiên cơ tộc đã đem những mảnh vỡ tổ khí phần ngục trong tay mình dung hóa ra chế tạo lại thành một kiện ngụy tổ khí. Không sai, hộ pháp khẽ gật đầu một cái, phiến ngụy tổ khí trong tay đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Phương xa cực viêm thần vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời có chút dãy rủa. Cho dù không phải là tổ khí phần ngục chân chính, thì hắn cũng thập phần khát vọng kiện ngụy tổ khí kia. Món đồ này so với thần mâu thứ 9 thậm chí càng hấp dẫn hắn hơn một chút. Dù sao hắn cũng không nhất định có thể dung hợp thần mâu thứ 9 thành công, nhưng ngụy tổ khí lại không tồn tại vấn đề này. Một khi đạt được tới tay, hắn sẽ có thể luyện hóa trở thành thuộc về chính mình. Nhưng cực viêm thần vương biết rõ, mình căn bản không phải là đối thủ của gã hộ pháp thiên cơ tộc kia, ngụy tổ khí này căn bản vô duyên với hắn rồi. Cực viêm thần vương cùng với đông đảo thần chủ của luyện ngục thánh địa chậm rãi lui về phía sau. Bọn chúng đã rút lui khỏi tràng tranh đoạt này, chấp nhận từ bỏ thần mâu thứ 9. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này ngươi quay trở lại thần quốc cũng. gocchuyenaudio.com, đừng nghĩ tới chuyện rời đi nữa. Đúng lúc này, hộ pháp đột nhiên nhìn về phía Triệu Phong, lộ ra nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. Cách chương.